Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, năm 2023, Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh chú trọng tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Bài viết sau đây ghi nhận.
Theo đồng chí Trần Văn Sang, Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Đảng ủy rất chú trọng công tác quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những nghị quyết quy định liên quan đến chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Trong đó, đặc biệt tổ chức nghiên cứu học tập, tuyên truyền tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong tác phẩm, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề quán triệt vận dụng tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong xây dựng và thực hiện quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ kiểm sát. Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã lựa chọn một số nội dung của chuyên đề năm 2023, đăng ký xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện với 3 nội dung: học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh sát với chức năng nhiệm vụ gắn với thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Cụ thể là các nội dung tiền phong gương mẫu trong việc nghiên cứu học tập quán triệt, thực hiện cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tiền phong gương mẫu trong việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, tiền phong gương mẫu trong thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Đối với trách nhiệm nêu gương, đồng chí Phạm Trung Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy cho biết, Đảng ủy các chi bộ đã đưa nội dung chuyên đề năm 2023 vào chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đảng ủy đã xây dựng quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, người đứng đầu các cấp, triển khai các giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong ngành, tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương công vụ, chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ đảng viên công chức đáp ứng yêu cầu hiện nay. Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân đã yêu cầu các chi bộ đổi mới hình thức học tập quán triệt các nghị quyết thông qua nhiều hình thức như tổ chức hội thảo tọa đàm, trình chiếu slide, video clip. Vào ngày 13 tháng 10 vừa qua, Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức tọa đàm Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Định học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, kết nối đến 11 điểm cầu Viện Kiểm sát Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Các khối phòng cá nhân tham gia tọa đàm đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đa dạng về hình thức trình bày, qua đó làm rõ những giá trị lý luận và thực tiễn trong tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao để vận dụng vào điều kiện thực tiễn tại đơn vị. Đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả của đơn vị mình, đề xuất giải pháp để tiếp tục động viên cán bộ đảng viên công chức đẩy mạnh thi đua lập thành tích, thực hiện thắng lợi chức năng nhiệm vụ của ngành kiểm sát nhân dân. Trao đổi về việc học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong rèn luyện bản lĩnh, liêm chính, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, phòng chống tham nhũng tiêu cực, Bí thư chi bộ phòng 1 Đỗ Tấn Phước cho biết, lãnh đạo viện quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm quy định của đảng, nhà nước và của ngành về phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực như thực hiện tốt quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng, thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Mặt khác, tăng cường trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo trong giải quyết các vụ án vụ việc tham nhũng, chú trọng công tác phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố các vụ án tham nhũng chức vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Bằng về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, đồng chí Hoàng Huynh Thủy, trưởng phòng 15 nhấn mạnh việc nắm kỹ hiểu sâu và thực hành tốt nội dung nêu gương trong cả 3 mối quan hệ, đối với mình, đối với người, đối với việc, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy. Đồng chí Thủy cho rằng, Nêu gương vừa là phương thức lãnh đạo của đảng, vừa là phương pháp giáo dục có sức thuyết phục tốt nhất, hiệu quả nhất. Đối với các đồng chí là cán bộ, lãnh đạo quản lý, nếu chúng ta làm gương mẫu và biết lãnh đạo thì bất cứ công việc gì khó khăn đến đâu cũng nhất định làm được. Bởi bác đã từng nói, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 24 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết liên tịch số 403 năm 2017 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bài viết sau đây ghi nhận qua hội nghị.
Thưa các đồng chí và các bạn, theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong 5 năm thực hiện nghị quyết liên tịch số 403, nhìn chung hoạt động giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, nề nếp và hiệu quả. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ trì thành lập 1.156 đoàn, giám sát 1.804 cuộc về thi hành chính sách pháp luật trên các lĩnh vực về giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng, công tác bầu cử, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, công tác cán bộ. Đồng thời, thông qua hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã đã ban hành quyết định thành lập 4.000 Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng theo từng công trình dự án. Trong công tác phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tổ chức và gửi lấy ý kiến phản biện bằng văn bản 378 dự thảo. Cụ thể như các dự thảo về đề án điều chỉnh bổ sung quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề của tỉnh, chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Một số đề án, dự án, quy hoạch về phát triển kinh tế xã hội, chỉnh trang đô thị, di dời các cơ sở sản xuất trong cụm công nghiệp. Quá trình thực hiện nghị quyết liên tịch số 403 bước đầu đã đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Việc xác định đối tượng, nội dung, phương thức thực hiện và hình thức giám sát ở cấp cơ sở còn lung túng, chưa phối hợp và phát huy đúng mức các hình thức giám sát theo nghị quyết. Bên cạnh đó, việc đăng ký và gửi dự thảo văn bản cần phản biện xã hội của các cơ quan ban ngành chưa thực hiện đầy đủ, chưa đảm bảo thời gian theo quy định, làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động phản biện. Đáng chú ý, ở cấp cơ sở, công tác phản biện xã hội chưa được thực hiện hiệu quả, chủ yếu theo hình thức tham gia góp ý khi được yêu cầu. Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến giải pháp nhằm nâng cao việc thực hiện nghị quyết liên tịch số 403. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Mỹ Nguyễn Thị Bích Phượng, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đổi mới tổ chức hoạt động để đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng giám sát phản biện xã hội, chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng trẻ hóa, có trình độ năng lực, biết vận động thuyết phục các tầng lớp nhân dân, dám đấu tranh với cái xấu, bảo vệ cái tốt, cái đúng. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần chủ động lựa chọn những nội dung, vấn đề bức xúc mà xã hội đang quan tâm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên đoàn viên nhân dân để giám sát phản biện phù hợp. Còn bà Thái Thị Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phù Cát cho rằng, để thực hiện hiệu quả nghị quyết liên tịch số 403, các cấp ủy đảng cần quy định đầy đủ hơn về vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của chính quyền các cấp, nêu cao vai trò trách nhiệm của chính quyền trong việc cung cấp thông tin tài liệu, trình tự, thủ tục, tiếp thu giải trình các ý kiến, phản ánh đầy đủ ý kiến, thái độ của nhân dân về các chính sách, chương trình của nhà nước có liên quan đến lợi ích của nhân dân. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.